tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, sự kiện Trung Quốc đặt cố định giàn khoan tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 5 này gây một làn sóng phẫn nộ chưa từng có, đi kèm với nhiều cuộc biểu tình tuần hành tại một số thành phố lớn và địa phương là bạo động tại một số khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài, gây thiệt hại về tài sản và cả nhân mạng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.
Các vụ biểu tình tự phát và bạo động đã đưa lên sân khấu chính trị Việt Nam một nhân vật mới, xã hội dân sự, hay nói cách khác, xã hội của người dân thường, vốn chưa được coi là các công dân hạng hai trong một xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện. Nhiều người ghi nhận rằng từ 40 năm nay, ít nhất là từ cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, chưa có biến cố nào gây chấn động toàn quốc như vậy.
Giải thích về vai trò hàng đầu bất ngờ của xã hội dân sự trong biến cố này, nhiều nhà quan sát dễ dàng nhất trí với nhau ở một điểm. Chính sự bất lực của chính quyền Việt Nam trước hành động xâm lược trắng trợn của Trung Quốc đã đưa xã hội Việt Nam đối mặt với thách thức căn bản nhất của mình, trách nhiệm của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản trước toàn dân tộc. Nhiều ngày sau biến cố nói trên, chính quyền mới có phản ứng dè dặt như thường lệ, không kể việc buộc phải đưa tàu kiểm ngư và cảnh sát biển ra khu vực giàn khoan để làm công việc phản đối không thể nào khác hơn. Các lãnh đạo cao cấp nhất im tiếng đến một tuần lễ sau đó, thông báo kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam 12 ngày sau biến cố giàn khoan, vẫn bày tỏ hy vọng lãnh đạo Việt Trung tuân thủ thỏa thuận cam kết. Phản ứng quyết liệt nhất tại Việt Nam về mặt nguyên tắc trước hành động gây hấn của Trung Quốc là các hội nhóm xã hội dân sự độc lập. Nhiều tuyên bố được các hội nhóm đưa ra để kêu gọi nhân dân xuống đường bày tỏ thái độ. Sau rất nhiều đắn đo cất lên đặt xuống trong nội bộ đảng, cuối cùng chính quyền mới quyết định bật đèn xanh cho cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước đầu tiên diễn ra vào ngày Chủ nhật 11 tháng 5.
Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan tại Biển Đông mà một số nhà nghiên cứu cho là bất ngờ, nhưng thực ra đó chỉ là sự tiếp nối hết sức logic, không sớm thì muộn của yêu sách đường lưỡi bò chính đoạn ôm trọn Biển Đông, của mối đe dọa thôn tính nốt quần đảo Trường Sa, của những lệnh cấm đánh bắt cá được đưa ra hàng năm, của bao lần đánh giết ngư dân và cướp phá tài sản của họ trên tàu.
Sự bị động có thể nói là tuyệt đối của Đảng Cộng sản, phản ứng rời rạc của chính quyền là một bằng chứng rõ ràng cho thấy người thực sự lo lắng đến vận mệnh đất nước không chỉ trong những giờ phút lâm nguy mà quan trọng hơn là trước khi mối đe dọa xảy ra, không ai khác hơn là những người dân. Mối đe dọa từ Trung Quốc đã được cảnh báo từ rất sớm bởi nhiều người dân thường, nhiều chuyên gia, nhiều giới chức trong chính quyền có lòng với đất nước. Kể từ năm 2007, khi Hải quân Trung Quốc xả súng bắn chết ngư dân Thanh Hóa, rất nhiều cuộc xuống đường đã được tổ chức, nhưng phần lớn đã bị chính quyền đáp lại bằng trấn áp. Điều khó lòng tưởng tượng đã xảy ra trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5, nhất là tại Hà Nội và Sài Gòn, khi những người biểu tình bị trấn áp trước đây đã tuần hành bên cạnh những bạn bè, thân nhân của những người từng trấn áp họ, với mục tiêu chung là phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Một xã hội của người dân đang cùng nhau đứng lên, khẳng định tiếng nói quyết định của mình trong việc bảo vệ nền độc lập và tự chủ dân tộc, không chỉ về lãnh thổ mà còn trên tất cả các phương diện khác, không chấp nhận vị trí lệ thuộc chư hầu của Bắc Kinh, điều mà rất nhiều người nhận thấy trên thực tế qua thái độ thần phục của một bộ phận giới lãnh đạo hiện nay trước Trung Quốc. Cuộc biểu tình vừa qua là một trong những biểu hiện hiếm hoi cho thấy sự thống nhất của xã hội dân sự Việt Nam, như điều mà chúng ta quan sát thấy trước cảm nhận hết sức rõ ràng về mối đe dọa từ phương Bắc. Xã hội dân sự là gì? Tại sao xã hội dân sự lại là một vấn đề hệ trọng đến như vậy? Những gì làm nên xã hội dân sự Việt Nam? Để chuyển đến quý vị đôi chút hiểu biết chung về xã hội dân sự, một khái niệm phức tạp, một lĩnh vực thường gây tranh luận trong giới chuyên gia. Trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu Lữ Phương. Học giả Lữ Phương nguyên là một thứ trưởng trong chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông đã từ bỏ chính quyền Cộng sản để dành toàn bộ phần còn lại của đời mình để nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin, cột trụ trong hệ tư tưởng chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là của chế độ Việt Nam hiện hành. Xã hội dân sự là đề tài mà ông hết sức quan tâm.
Về xã hội dân sự, nó là một cái vấn đề lý thuyết chính trị, nó là rất phức tạp. Một cái từ xã hội dân sự này nó phân tích rất là phiền phức, rất lâu dài. Nó tương quan với nhà nước. Nói đơn giản thế này, người ta dùng những cái chữ xã hội công dân hay là xã hội dân sự, xã hội thị dân, nhiều cách dịch lắm. Nhưng mà nó là cái mối quan hệ giữa dân và nhà nước. Gọi đúng nó là xã hội dân, còn bên kia là xã hội quan, xã hội nhà nước. Thì cái lịch sử của nó ra đời là khi mà cái chế độ mà thần quyền phong kiến mới chuyển sang một cái chế độ dân chủ, tức là cái nhà nước đó là do cái xã hội dân sự nó hình thành, chứ không phải là cái mệnh trời, không phải là cái đấng bậc nào mà ở trên mà áp xuống, mà là do cái dân, cái xã hội dân nó đồng ý và một cái thế lực tạo ra để mà hình thành những người đại biểu của mình, phải phụng phục nó. Cho nên cái gốc rễ của người đó, tức là dân quyết định tất cả, cái nhà nước nó chỉ là cái biểu hiện bên trên thôi, là cái sự thỏa thuận để cai trị, để mà thể hiện ý chí chung. Cái nguồn gốc đại khái nó phải vậy. Chứ bây giờ ở Việt Nam, bây giờ là cái nguồn gốc của Việt Nam này là nó từ cái chủ nghĩa Mác Lênin. Cái nhà nước đó là nhà nước này, là nhà nước đã đại biểu cho nhân dân, nhà nước là của nhân dân rồi, tự phong cho mình như thế. Cho nên là vai trò của dân kia không còn gì nữa cả. Nó trở lại cái thời kỳ thần quyền trước, tức là một cái đấng bậc nào đó, một cái quy luật nào đó mà do ở bên trên chi phối và cải tạo bên dưới và uống nắng bên dưới như thế, tức là hoàn toàn phủ nhận xã hội công nhân hay là xã hội nhân sự. Do nên bây giờ thì do một cái quá trình phát triển mà do sự thất bại của cái mô hình mà xã hội chủ nghĩa Mác Lênin đó, xã hội chủ nghĩa đó đó, thì do đó là người ta phải đi đến làm cái kinh tế thị trường, giao lưu với lại thế giới, tự nhiên mở ra những cái điều kiện để cho cái xã hội dân nó phục hồi trở lại, nó tự nó vùng vẫy do những cái điều kiện sinh hoạt mới, đi đứng rồi làm ăn học hành ở nước ngoài, và vấn đề nhất là trong vấn đề kinh tế kia nọ, và càng ngày nó càng tạo cái sức ép lên trên nhà nước, mà buộc nhà nước phải có những cái chuyển đổi mà trong chừng mực nào đó thích hợp với lại cái ý nguyện của cái xã hội dân này. Thì suốt những cái thời kỳ mà từ 86 đến giờ đó, thì cái sự tiến triển đó, sự phát triển của xã hội dân đó, nó càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ, nó càng ngày nó càng khẳng định. Và nhất là trong những năm gần đây, thì với cái sự mà suy sụp, cái sự mà yếu kém của cái bên trên, tức là của cái lãnh đạo của đảng và nhà nước bên trên, nó càng ngày càng yếu kém, càng phải mở rộng cái thế giới, và càng ngày càng phải dần dần đi đến thừa nhận cái kinh tế thị trường và mở rộng cái thế giới bên ngoài. Là bây giờ không còn một cái thế giới như cũ nữa, mà toàn bộ là thế giới thị trường, thế giới tư bản dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên cái xã hội dân sự này nó càng ngày nó càng khẳng định được cái vị trí của nó bằng những cái rất là nhiều những hình thức là rất là phong phú. Đầu tiên là nó tìm một cái cuộc sống, một cái sự khẳng định độc lập, tự chủ, tự lập với mình, không có dính dấp gì nhà nước cả, tự lo lấy cái đời sống của mình, học hành, buôn bán, làm ăn, đi đứng như thế nào học hành, không cần phải cảm ơn đảng, cảm ơn bác gì nữa cả, mà họ tự lo đấy được. Và từ những cái khẳng định mà rất là cơ bản đó, họ dần dần hình thành những cái tổ chức khác, những hình thái tập hợp khác, và nó có cái tác động là trước nhất là tách rời cái bên trên, thứ hai là ép lên bên trên, từ đó nó hình thành ra cái sức mạnh mà buộc nhà nước phải có những cái chính sách thay đổi đó. Thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì cái hình thức đó nó càng phát triển, và nó biểu hiện trước khi Trung Quốc xâm lược, trước khi đó đã có những hình thức rồi. Ta thấy rất là nhiều cái hình thức nó manh mún, chưa có hình thành những cái quy mô như mình, và nó biểu hiện ở trong những cái cuộc mà đấu tranh mà buộc nhà nước phải chuyển đổi chính sách. Ví dụ như trước khi nhà nước mở đèn xanh cho biểu tình, thì trước đó là đã có những cuộc đấu tranh rất dữ để mà đòi nhà nước phải có một cái thái độ mà thích đáng trong cái việc mà bành trướng xâm lăng của Trung Quốc chẳng hạn. Và cái trong những cuộc biểu tình vừa qua thì nó biểu hiện cái sức mạnh đó.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Lữ Phương. Có thể thấy xã hội dân sự mang hai vẻ mặt, vừa là một xã hội trong đời sống thường nhật, hoạt động độc lập, không trực tiếp dính đến cuộc máy chính trị, nhưng trong những thời điểm cần thiết lại là sức mạnh quyết định vận mệnh đất nước. Ở thời điểm đó, người ta thường nói đến một xã hội công dân hay toàn dân. Trong xã hội Việt Nam hiện tại, cả hai vai trò nói trên, xã hội dân sự Việt Nam đều chưa được đảm nhiệm hay chưa đảm nhiệm được. Quá trình mà một xã hội dân sự tồn tại và phát triển trong một chế độ lục đảng như Việt Nam hẳn có nhiều điểm khác với mô hình xã hội lý tưởng gồm ba thành tố: nhà nước, thị trường và xã hội dân sự mà ngày càng nhiều người kêu gọi thực thi ở Việt Nam. Làm thế nào để đi tới một xã hội như vậy? Trong một đất nước mà xã hội dân sự đang một mặt ở trạng thái manh nha phân tán, mặt khác bị hệ thống chính trị thao túng, nỗi lo chia rẽ trong xã hội dân sự Việt Nam là một thực tế đầy ám ảnh. Trong thời gian hơn một năm gần đây, phổ biến một quan niệm trong giới những người hoạt động vì dân chủ nhân quyền cho rằng nhà nước Việt Nam vốn không thừa nhận và mới bắt đầu xem xét, nghiên cứu để vận dụng xã hội dân sự trong tương lai. Người tiêu biểu cho ý kiến này là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Cũng trong thời gian này đã xuất hiện hàng chục hội nhóm bảo vệ nhân quyền có điểm chung là thành lập không cần được nhà nước cho phép, thường được gọi chung là các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Trên thực tế, giới khoa học nhà nước ở Việt Nam đã chú ý đến các tổ chức xã hội dân sự từ hơn 10 năm nay. Không kể các tổ chức quần chúng mang tính toàn quốc được coi là các bộ phận ngoại vi của Đảng Cộng sản, còn có nhiều tổ chức mang tính dân sự nhiều hơn như Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, nhất là một loạt các hình thức trung tâm, hội nhóm hết sức đa dạng, gần như không nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đặc biệt trong các lĩnh vực thiện nguyện, vì các nhóm yếu thế, dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em, người bệnh, người tàn tật, v.v., các tổ chức hoạt động vì môi trường. nhiều tổ chức dân sự vốn nằm trong hệ thống do đảng kiểm soát cũng ngày càng hoạt động độc lập hơn.
Diễn biến hòa bình, điều mà các thành viên thủ cựu và độc đoán trong đảng Cộng sản lo ngại trước đây, trên thực tế đã hiện hữu và âm thầm phát triển trong lòng thể chế toàn trị mục ruộng đang trong quá trình tìm cách lột xác, chấp nhận các tổ chức của xã hội dân sự và tìm cách quản lý chúng là một đòi hỏi của chính bộ máy nhà nước cũng đang trên đường thay đổi.
Trong một nghiên cứu của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam năm 2010 về các tổ chức xã hội dân sự có đoạn, xin trích, ngày nay dân chủ hóa đời sống xã hội đang trở thành xu thế phổ biến ở hầu hết các quốc gia dân tộc, cường quyền và áp đặt bởi quyền uy đang ngày càng bị phủ nhận và bị đẩy lùi. Đặc điểm đó mở ra một triển vọng rộng lớn cho các hoạt động của các tổ chức xã hội. Trước đó, năm 2006, nghiên cứu đánh giá ban đầu về xã hội dân sự tại Việt Nam do CBQIS, Liên minh Thế giới vì tham gia của các công dân được công bố. Cũng vào năm này, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, đồng chủ trì nghiên cứu nói trên, có lời kêu gọi được lưu truyền, đừng sợ xã hội dân sự. Đối tượng của lời kêu gọi này có lẽ không ai hết ngoài thành phần bảo thủ trong đảng. Gần 10 năm trôi qua, nỗi lo ngại dường như vẫn còn ám ảnh một bộ phận giới lãnh đạo Việt Nam. Với sự xuất hiện của các hội nhóm dân sự độc lập, bức tranh của xã hội dân sự Việt Nam giờ đây trở nên đa dạng hơn và sự đối kháng giữa các nhóm xã hội dân sự khác nhau có vẻ là một thực tế gây lo ngại ở một số người trong cuộc. Mới đây, tiến sĩ Phạm Gia Minh, một trong 72 trí thức nhân sĩ ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 trong bài viết Ước nguyện của một người dân, trong phần đề nghị cải cách thể chế chính trị có một nhận xét đáng chú ý về tình trạng hiện nay của xã hội dân sự Việt Nam. Xin trích, ở Việt Nam, xã hội dân sự đang bị chính trị hóa bởi cả hai phía. Nhà nước thì quản lý chặt chẽ một hệ thống các hội và hiệp hội nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong khi đó, phong trào tự phát trong dân, thành lập các tổ chức như diễn đàn xã hội dân sự, hội các blogger, hội dân oan, vân vân, nhìn chung cũng mang nặng màu sắc chính trị và bầu không khí chung là nghi kỵ và đối đầu nhau một cách không đáng có. Hết lời dẫn. Một vấn đề hệ trọng mà tiến sĩ Phạm Gia Minh đặt ra là không khí nghi kỵ và đối đầu giữa hai phía xã hội dân sự. Về vấn đề này, trả lời EFI, tiến sĩ Phạm Gia Minh cho biết.
Phản bác cái sự ra đời của những cái tổ chức mà tự phát này đó, thường là từ cơ quan truyền thông, ban tuyên truyền. Thế còn từ các cái hiệp hội ngành nghề thì tôi nghĩ là họ không thấy họ phản bác những cái tổ chức như thế này, lập ra những cái diễn đàn góp ý về kinh tế hay là về giúp những người tàn tật, đúng không ạ? Tổng thể chưa có cái tổ chức chuyên môn nào mà của nhà nước lập ra mà lại lên tiếng phản bác những cái người anh em của mình nhưng mà thuộc diện ngoài quốc doanh, hoặc là có thể có nhưng mà hiếm, nhưng mà chủ yếu là trên báo chí.
Nguồn gốc gây nghi kỵ giữa hai phía xã hội dân sự trước hết và chủ yếu, như tiến sĩ Phạm Gia Minh cho hay, cũng như quan sát thực tế cho thấy là do hệ thống truyền thông do đảng kiểm soát. Tuy nhiên, các hệ quả của sự nghi kỵ và đối đầu ở các tổ chức thuộc hai phía xã hội dân sự là đến đâu và cụ thể như thế nào? Đây rõ ràng là một hiện tượng cần được soi tỏ hơn nữa. Một nhận định đáng chú ý khác của tiến sĩ Phạm Gia Minh là về bản chất xã hội dân sự là khoảng đệm hay không gian trung lập giữa nhà nước và nhân dân, nên chỉ khi nào phục vụ mục đích dân sinh và phi chính trị thì xã hội dân sự mới thực sự phát huy chức năng vốn có của nó. Tuy nhiên, bản thân các tổ chức ngoại vi của Đảng làm công việc phục vụ dân sinh của xã hội dân sự lại đang đứng trước thực trạng bị tha hóa trầm trọng. Sau đây là một số nhận định của tiến sĩ Phạm Gia Minh.
Tức là về mặt nguyên tắc thì là những cái hội nhà nước lập ra đó thì nó cũng là những cái hội nghề, hội nó giải quyết những vấn đề cuộc sống bình thường, nghe thì dân sinh, đúng không ạ? Về mặt nguyên lý là như thế, về mặt điều lệ là đều là như thế cả, đều là vấn đề dân sinh hết. Thế nhưng hình như các cái tổ chức này nó bị sơ cứng rồi nhỉ? Cách nghề hoạt động của nó bị sơ cứng. Nó sơ cứng theo cái mô hình chính trị Xô Viết, nó thiếu cái tính dân chủ, nó thiếu cái hơi thở cuộc sống, nó mang tính chất quan liêu nhiều, cho nên không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều những vấn đề tiễn cuộc sống, ví dụ như là giống lúa ra làm sao, vấn đề nông thôn, nông nghiệp hiện giờ tại sao người nông dân không đưa về khoa học kỹ thuật vào sống được, thế rồi là tại sao cứ để thương lái Trung Quốc họ sang họ tung hoành, họ mua bán lung tung, họ gây ra những cái thảm họa về nông nghiệp như thế. Thì theo vai trò của các hội về khoa học nông nghiệp tại sao không thấy đâu cả? Vì là cái cách hoạt động của các hội đó nó bị sơ cứng, hay là những cái vấn đề người nông dân bị mất đất tại sao không thấy họ lên tiếng bảo vệ? Rồi cũng anh Đào Văn Vươn là rất nhiều trường hợp mất đất sao không thấy lên tiếng bảo vệ? Hay là những vấn đề dân sinh của công nhân trong các khu công nghiệp, họ bị lương bị thấp, thế rồi bị chủ nó cúp tiền, rồi là vấn đề tệ nạn trong công nhân, vấn đề an sinh xã hội cụ thể của họ, ký túc xá, vân vân, thì tổ chức công đoàn cũng sơ cứng, không có bảo vệ được họ một cách đúng nghĩa của nó.
Một khi đã bị sơ cứng, quan liêu hóa, các tổ chức được mệnh danh là xã hội dân sự, làm thế nào có thể được coi là thuộc về xã hội dân sự? Các tổ chức bị nhà nước hóa là tên gọi chính xác nhất để nói về những trường hợp như vậy. Cần phải nhấn mạnh là điểm mới của làn sóng các phong trào dân sự dân chủ độc lập với nhà nước ra đời gần đây là sự đối lập trực diện với không những nhiều chủ trương lớn của Đảng bị đánh giá là sai lầm tai hại, mà nhiều lúc còn đối lập thẳng với nền tảng căn bản của chế độ độc tài độc đảng. Sự ra đời của phong trào này là để trả lời cho các thách thức xã hội mà nhiều tổ chức dân sự trước đây đã bất lực hoặc không dám đề cập tới, như dân oan mất đất, người dân bị công an bức hiếp, những người có tiếng nói trái với chính quyền bị bỏ tù, bị hành hạ, bộ máy tư pháp không đủ năng lực để bảo vệ công lý, v.v. Tuy nhiên, không phải tất cả các tổ chức dân sự tồn tại trước làn sóng xã hội dân sự độc lập hình thành từ 1-2 năm mới đây đều bị nhà nước hóa. Có không ít tổ chức đã đi theo, tôn chỉ phục vụ mục tiêu dân sinh, điều mà tiến sĩ Phạm Gia Minh mong muốn. Vậy làm thế nào để các tổ chức xã hội dân sự có vị thế độc lập rất lớn với nhà nước này có thể tìm được tiếng nói chung với các tổ chức xã hội dân sự khác? Tiến sĩ Phạm Gia Minh cũng nhấn mạnh đến việc cần đề cao các mục tiêu dân sinh thay vì các mục tiêu xa vời khác. Đây là điều mang lại cơ may cho việc xích lại gần nhau giữa hai phía xã hội dân sự. Tuy nhiên, thực trạng Việt Nam hiện nay cho thấy, để làm được tốt những công việc dân sinh dù là đơn giản, trong trường hợp không nhận được bảo trợ từ phía chính quyền, thường thì không thể không tác động đến thể chế. Và đó không phải chỉ là việc của giới trung gian, có chức quyền hay các nhân sĩ trí thức, mà đó còn là công việc của toàn dân, của toàn thể xã hội dân sự. Phong trào chống dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, theo cam kết của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, sở dĩ có được tiếng vang và thuyết phục phần nào được giới lãnh đạo, chính là vì đã nhằm vào cái gốc rễ thể chế này. Việc thay đổi luật trời, cụ thể là khẩn trương ra các luật để thực thi các nguyên tắc về nhân quyền và quyền công dân trong hiến pháp, được rất nhiều người Việt Nam, trí thức, nhân sĩ cũng như người dân thường khẳng định là công cụ hữu hiệu để tạo thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự thực hiện được các mục tiêu dân sinh của mình. Và điều này cũng sẽ đồng thời giúp cho việc tiến hành nhanh chóng các cải cách thể chế chính trị mong muốn. Trước các đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và thái độ cho đến nay tỏ ra là bất lực của chính quyền để giải quyết mâu thuẫn một cách căn bản, sự tự thức tỉnh và hướng đến đoàn kết của mọi thành phần trong xã hội dân sự Việt Nam ắt hẳn là một vấn đề cấp thiết. Mồi lửa đã ở dưới đống củi, như lời nhà báo Huy Đức trong một bài viết mới đây. Tạp chí xã hội của EFI về đề tài đe dọa từ phương Bắc và xã hội dân sự Việt Nam xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Gia Minh và nhà nghiên cứu Lữ Phương đã dành thời gian cho tạp chí.